Okay, so today we're having the session, okay, from the first paragraph.
À, dạ hôm nay thầy sẽ tiếp tục mà giảng nhập bộ tác hành phẩm đầu tiên
And one thing, today might be a little bit, we'll have a short session. I have some sort of like a cold, so that's why you can see that it changes my voice also.
Dạ hôm nay thầy nói rằng thầy có thầy bị cảm mà thầy bị cúm một ít cho nên hôm nay thầy sẽ giảng một buổi ngắn thôi, thì chắc là đào nghe giọng của thầy có vẻ khác hơn bình thường.
Can you see that my voice changes or not really?
Not that much.
So I have a little bit of a cold. Yeah, maybe because of the weather changes, but so voice is also a little bit of stuck. Yeah.
Bên thầy thì thời tiết thay đổi nên thầy bị cúm một tí và đang bị ngạt mũi cho nên giọng thầy có thay đổi một tí.
Okay, so that's why. Okay. Anyway, so what will we? Okay, we have the. Okay, we'll go from the first paragraph. Okay. Now what?
Dạ, hôm trước thầy đang giảng nhập bộ tác hành là phẩm đầu tiên.
So first paragraph that what will we do is that okay? That I just said the canary.
Sì, thì solo cacio chic prima c'è.
Non ci guarda, perché non c'è ora.
Trovo i te buon chic buon semile. Trovo i te buon chic buon semile. Le vuoi un su tana rincevo.
Dove è Candessa?
Trovo i te buon.
Dove è te buon. Candessa, dove è te buon.
Trovo i te buon chic buon semile. Le vuoi un su tana rincevo.
Ah, tu sei non sei giusto, ma ci rinci, ci sono intorno. Ok. Dove è te buon. Non tante mai, lo guardo. Dove è te buon chic buon semile. Le vuoi un su tana rincevo. Dove è netta, trovo dove no. Changiù, semgi, cosa, rinci, changiù, se le vuoi su, non tante mai, se va, no.
Dạ, hôm trước thầy đã giảng xong đoạn kệ số 10 rồi. Bây giờ thầy sang đoạn số 11. Chỉ Phật Đà trí tuệ vô lượng, xét tận tường thấy biết bảo châu. Ai muốn lìa khỏi cõi chúng sinh, giữ vững tâm Bồ đề trân quý.
So đi được không? À, thằng đó lưu cái đấy lưu thằng bút được không? Lưu thằng bút chứ. Đó, lưu thằng bút là thằng đó để là chân chú sinh cái thằng đó để là đi xong rồi và phê 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 được xong rồi và chân chú sinh cái thằng đó được không?
Dạ, chúng ta đang ở phẩm đầu tiên, phẩm số 1 mà phẩm này với nội dung chủ yếu là lợi ích của tâm Bồ Đề.
Chúng sinh phiền duyên, ta cũng chẳng chúng sinh phiền duyên tâm bồ đề, thà ta được thích được cái gì rồi, thà ta được đi mà được vậy. Chẳng như khởi sanh, thà ta thích được khởi sanh, nhân gian khởi sanh.
Chỗ về thế giới của sinh mệnh luôn.
Drove the bend one, what did it? That did it one. Drove the bitch who said it one, what did it? That didn't mark her severe son of Benadova. That Benad Trozin Regida Drovina, they bend the Gorua, they bend it in the Trozin to get to Yorba, disappear, petty shaggy.
Dạ, ở đây là lấy một cái ví dụ, dạ, chỗ này chắc là để con sửa lại cái bài giờ một tí, tại vì cái ví dụ ở đây đấy là cái người mà dẫn đạo, cái người lái đò. À, cái người lái đò cho tất cả chúng sinh đó chính là Đức Phật, nên ở đây cũng ghi là chiếc đà, mà cái ví dụ ở đây đấy là cái người mà lái đò để chở tất cả mọi chúng sinh đi, à, cái ví dụ đó chỉ ám chỉ Đức Phật.
Tiếng nói chuyện từ tâm bao nhiêu? Nên chú kể chuyện từ là khởi cháu yếu sanh. Thành ra tiếng nói chuyện từ tâm bao nên chú từ là kể chuyện từ là nên chú từ là khởi cháu. Rồi về thế bên nói chuyện từ sanh chỉ có sanh rồi bớt chuyện từ chỗ chỗ khởi dùng yếu sanh. Chẳng chú có sanh từ là thiên nhiên yếu rồi. Chết ta chẳng chú có sanh là thiên sanh chỉ có sanh rồi sanh yếu. Nếu có yếu số tao là rin chế vào. Chẳng chú có sanh từ rin tao phải mà sanh này vào rồi. Khai yếu sanh là chẳng chú có sanh là thiên sanh chỉ có sanh rồi yếu rồi. Chết ta sanh chỉ có sanh là thiên rồi bớt này là trao vào được trao vào đồng nghĩa cái này là trao vào được yếu na. Chẳng chú có sanh. Chết ta thiên từ tâm bao chẳng chú có sanh vào sanh rồi sẽ được.
Dạ, cho nên ở đây nói rằng rằng đoạn kệ này ý nói rằng Đức Phật chính là cái người chính là một vị đã giác ngộ hoàn toàn và chính là người hướng đạo dẫn đường cho tất cả mọi chúng sinh thoát khỏi biển khổ, cũng giống như là người lái đò đưa một cái con đò toàn bộ tất cả mọi chúng sinh đi qua hết khỏi bờ khổ, thì Đức Phật đã thấy được rằng nếu mà chúng sinh nào muốn thoát khỏi khổ đau của luân hồi để mà thành tựu được Phật quả thì chỉ có thể tu hành và giữ vững tâm Bồ Đề thì mới có thể hoàn thành được cái mục đích đó. Ngoài tâm Bồ Đề thì không thể nào có thể thoát hết khổ và thành tựu được Phật quả được. Cho nên đó chính là ý nghĩa của đoạn kệ này. Nếu mà ai muốn thành tựu được Phật quả và thoát khổ cũng như là giúp tất cả mọi chúng sinh khác thoát khổ thì cần phải giữ vững tâm Bồ Đề.
Đúng không? cho
nên đây là điểm rất là quan trọng của tâm bồ đề. Sang đoạn số 12 ạ. Đoạn số 12 là những thiện hạnh khác như cây chuối đổ quả rồi, cây sẽ chết khô, nhưng cây bồ đề tâm vững chãi, cho quả không chết vẫn tốt tươi. À, đoạn này nói về cái năng lực lớn mạnh của tâm bồ đề. À, bây giờ nói đến những thiện hạnh khác mà không phải là tâm bồ đề thì những thiện hạnh đó tuy là có cho được những kết quả tốt lành, nhưng mà những thiện hạnh đó cũng chỉ như cây chuối. Cây chuối khi mà một cái cây chuối khi mà nó mọc lên rồi nó cho quả, và khi mà cho quả rồi thì cái cây nó sẽ chết. Nên ở đây nói rằng những thiện hạnh khác như cây chuối đổ quả rồi cây sẽ chết khô, nó chỉ cho quả tốt được một lần thôi. Nhưng mà đối với cây bồ đề thì giống như một cây to. Cây to thì khi mà cho quả rồi thì cây nó vẫn tươi tốt và vẫn còn sức mạnh rất là lớn, và từ cái kết quả đó lại đâm chồi ra nhiều cái quả tốt khác nữa. Cho nên ở đây lấy ví dụ là như cây bồ đề tâm vẫn chãi, cho quả không chết còn tốt tươi. Đây là nói về năng lực rất là lớn mạnh của tâm bồ đề, vượt hơn hẳn tất cả những thiện hạnh khác. Ở đây lấy một ví dụ này cũng có thể hiểu như thế này. Đối với những thiện hạnh khác thì khi mà đã cho quả rồi á, thì cái thiện hạnh đó nó không còn đủ sức để cho thêm một cái quả tốt lành khác nữa. Cho nên những thiện hạnh khác thì chỉ cho được cái quả tốt lành được một lần mà thôi, xong rồi nó sẽ mất đi, nó không còn khả năng cho thêm cái quả tốt lành nữa. Nhưng mà tâm bồ đề thì rất là vững chãi, rất là mạnh mẽ. Khi mà đã cho quả tốt rồi thì vẫn còn sức sống rất là mạnh, và còn có khả năng cho thêm rất là nhiều quả tốt khác nữa mà vẫn không hề bị hao mòn. Cho nên nếu mà thực hành tâm bồ đề, kết quả đó đây là kết quả mang đến lợi lạc cho mình và tất cả mọi chúng sinh. Thì nếu mà thực hành tâm bồ đề, chúng ta nghĩ rằng vì lợi ích của tất cả mọi chúng sinh, tôi sẽ thành tựu được Phật quả. Chúng ta nghĩ rằng tôi sẽ mang tất cả mọi chúng sinh ra khỏi biển khổ, cho nên tôi muốn thành tựu Phật quả. Hoặc là nghĩ rằng tôi sẽ mong muốn mang đến lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh, cho nên tôi sẽ thành tựu Phật quả. Thì ước muốn đó, nếu như mà thực hành được ước muốn đó thì chính là thực hành tâm bồ đề. Thì hoặc là chúng ta có thể hiểu như thế này nữa, ví dụ như những thiện hạnh khác đó, thì đó là nhân thiện, đó là nhân, nó là thiện, cho nên khi mà nó trổ quả nó sẽ trổ quả lành, quả nó sẽ là thiện. Nhưng mà khi cái nhân thiện đó nó cho quả thiện thì chỉ cho được một lần mà thôi, nên nó không thể nào mà cùng một cái nhân mà nó cho đến hai lần cái quả tốt đẹp được. Nhưng mà tâm bồ đề thì không phải như vậy. Tâm bồ đề thì có khả năng cho bất kỳ quả thiện nào, nghĩa là tất cả những cái kết quả nào mà được mang đến từ tâm bồ đề thì đều là quả thiện và quả tốt lành. Cho nên từ đoạn kệ này phải biết rằng tâm bồ đề có sức mạnh lớn lao, lớn hơn tất cả mọi thiện hạnh khác. Sang đoạn kệ số 13, nếu phạm phải ác nghiệp to lớn, nương uy lực nên nỗi sợ lớn, nhờ nương tựa tức thời được thoát, người trách nhiệm sao chẳng nương vào. Đoạn này có ý nghĩa là khi mà đã phạm phải ác nghiệp to lớn rồi thì đương nhiên là nếu một người nào mà hiểu biết về nhân quả thì phạm phải phải ác nghiệp to lớn thì chắc chắn mình sẽ gánh chịu cái hậu quả, nghĩa là cái quả báo, nó là quả báo ác nó sẽ đến với mình, mình sẽ bị đau khổ. Vì đau khổ đó cho nên sợ đau khổ, nên sợ đau khổ nương lực. Uy lực ở đây chính là cái sức mạnh to lớn của tâm bồ đề. Cho nên khi mà nương uy lực đó thì cái nỗi sợ mà sợ phải lãnh chịu cái hậu quả đau khổ do ác nghiệp của mình, thì cái nỗi sợ đó lần được lập tức sẽ được giải thoát, lập tức sẽ được mất đi. Cho nên tâm bồ đề có sức mạnh có thể thanh tịnh hết tất cả mọi cái ác nghiệp to lớn mà mình đã phạm phải. Ở đoạn kệ này, ở cái câu cuối cùng là người trách nhiệm. Người trách nhiệm ở đây là người hiểu biết về nhân quả, biết rằng là nếu mà làm thiện sẽ có quả lành, còn nếu mà làm ác thì sẽ gánh chịu hậu quả đau khổ. Cho nên nếu mà hiểu dựa trên cái nền tảng mà hiểu biết cái nhân quả như vậy, cho nên nếu mà mình lỡ mình phạm, đã từng mình phạm phải ác nghiệp to lớn thì đương nhiên mình biết là mình sẽ gánh chịu hậu quả đau khổ to lớn. Nên vì sợ phải gánh chịu đau khổ đó, cho nên nương dựa vào uy lực. Uy lực ở đây là uy lực của tâm bồ đề, cho nên nhờ nương tựa vào uy lực đó thì cái nỗi sợ đó tức thời sẽ được tiêu tan. Nên tâm bồ đề có một cái sức mạnh to lớn có thể thanh tịnh hết tất cả mọi nghiệp. Cho nên nếu mà thực hành tâm bồ đề, ở đây thực hành tâm bồ đề thực hành như thế nào, lấy ví dụ là nếu chúng ta bố thí cho một người ăn xin một nắm tay, một nắm thực phẩm, nắm thức ăn chỉ lớn một nắm tay thôi, khiến cho người đó phát khổng khi con đó trong một khoảnh khắc, trong một chốc lát. Nhưng mà trong tâm chúng ta, ngoài cái việc bố thí cho cái người ăn xin ở trước mặt mình, ngoài việc đó thôi, mình còn nghĩ thêm là đối với tất cả mọi chúng sinh mà có khổ, nỗi khổ giống như là những cái người trước mặt mình, thì cũng mong cho được thoát khổ và cũng mong cho được hạnh phúc. Nếu được nghĩ như vậy thì lúc đó chính là lúc mà thực hành tâm bồ đề. Bởi vì tâm bồ đề chính là thực hành từ trong suy nghĩ, mình mong muốn mình đạt được Phật quả để mang đến lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh, để mong tất cả mọi chúng sinh thoát khổ. Cho nên nếu bất cứ cái việc lợi lạc nào mà nghĩ đến cái đối tượng là tất cả mọi chúng sinh, thì cái hành động đó, đó với cái động cơ như vậy cũng gọi là thực hành tâm bồ đề. Dạ, ở đoạn số 14, như ngọn lửa cuối thời kiếp hoại, trong khoảnh khắc thiêu sạch đại ác, lời lạc vô lượng của tâm ấy ngài Di Lặc nói với thiện tài. Ở đây là ngài Di Lặc nói với thiện tài, nhưng mà câu này chính là do Đức Phật nói, thì sau này ngài Di Lặc nói với lại thiện tài là một vị Bồ Tát khác. Thì ở cái đoạn này ý nói rằng như ngọn lửa cuối thời kiếp hoại, đây là ngọn lửa này có sức tàn phá rất là lớn. Thì ví dụ nếu mà ở trong một cái khoảnh rừng ấy, mình đốt lên ngọn lửa, thì chỉ với cái ngọn lửa đó thôi, nó có khả năng nó đốt sạch, nó thiêu rụi hết cả một khu rừng, hoặc là thiêu rụi hết tất cả cây cối trong đó. Thì cũng giống như vậy, cái năng lực của tâm bồ đề nó lớn đến nỗi là nó có thể thiêu rụi và thiêu sạch hết tất cả mọi cái nghiệp ác, mọi cái ác nghiệp mà mình đã gây tạo. Cho nên lời lạc vô lượng đó thì ngài Di Lặc đã nói rất là rõ ràng với lại Bồ Tát Thiện Tài. Ở đây cái câu cuối cùng mà ngài Di Lặc nói với thiện tài, ở đây là trong một pháp hội của Đức Phật đang thuyết giảng, thì lúc đó ngài Di Lặc với lại Bồ Tát Thiện Tài, Bồ Tát Di Lặc với Bồ Tát Thiện Tài đang đối đáp với nhau, thì Bồ Tát Thiện Tài đã hỏi gì đó và Bồ Tát Di Lặc đã trả lời thì cái kinh này gọi là kinh Thiện Tài Vấn Đáp, thì Rinpoche nói là không biết là kinh này đã được dịch sang tiếng Việt hay là chưa thì Rinpoche không rõ.
Chứ đó sang tiếng Trung Quốc số mong muốn rồi đó, mong muốn phải mong muốn rồi. Đó mong muốn về là nên đó tạm thời tạm trả chưa xong thì sang tiếng Trung Quốc thì được và hiện được xong thì trả chưa xong đó.
Thì trong trong tất cả mọi kinh điển mà Đức Phật đã giảng thì có rất là nhiều kinh điển và rất là nhiều đề tài Đức Phật đã nói giảng nói, nhưng mà ở trong đó thì cái nội dung chính yếu nhất thì được gom lại trong bộ Bát Nhã. Bộ Bát Nhã thì gồm có ba kinh là Tiểu Phẩm Bát Nhã, Trung Phẩm Bát Nhã và Đại Phẩm Bát Nhã. Thì ở trong các cái kinh điển mà Đức Phật đã giảng nói thì ở trong thời Bát Nhã được ghi lại từ ba bộ kinh đó là Tiểu Phẩm Bát Nhã, Trung Phẩm Bát Nhã và Đại Phẩm Bát Nhã. Thì ba bộ tiểu trung đại này nói rất rõ về con đường của Đại Thừa, tu tập và tu tập đạo lộ Đại Thừa để thành Phật quả, thì không có nói rõ, không có nói hệ thống và chi tiết về tâm Bồ Đề. Thì phần nói chi tiết và hệ thống về tâm Bồ Đề thì sau này từ các bản luận giải mới gom lại từ kinh điển của Phật, mới đi đi đến tới cái chỗ hệ thống và chi tiết để cho đời sống chúng ta có thể học hỏi. Thì bây giờ nói về bộ Bát Nhã gồm có ba bộ tiểu, tiểu phẩm, trung phẩm và đại phẩm Bát Nhã. Thì tại sao gọi là tiểu phẩm, trung phẩm và đại phẩm? Bởi vì bộ tiểu phẩm có 8.000 bài kệ tánh không nói về Bát Nhã. Bộ bộ trung phẩm thì có 20.000 bài kệ về tánh không nói về Bát Nhã, và bộ đại phẩm thì có 100.000 bài kệ tánh không nói về Bát Nhã. Thì tất cả đều là do Phật thuyết hết. Thì từ ba bộ tiểu trung đại phẩm Bát Nhã này đúc kết lại thì ý nghĩa tinh túy được đúc kết vào trong Bát Nhã Tâm Kinh. Thầy có hỏi con là bộ tiểu trung đại phẩm Bát Nhã dịch sang tiếng Việt thì có đủ hay là có dịch được bao nhiêu bộ, thì con không có rõ là dịch được bao nhiêu bộ, tại vì con không biết là cái cách tính tính các cái bộ kinh, tính cái cách tính quyển kinh nó có giống với lại Tây Tạng hay không, con không rõ. Nhưng mà thầy nói ở trong bộ tiểu trung đại phẩm Bát Nhã thì có nói rất là rõ cần phải thực hành tâm Bồ Đề như thế nào, và khi mà đã phát tâm Bồ Đề phải thực hành đạo để đạt được Phật quả như thế nào, thì có Đức Phật đã giảng nói rất là rõ ràng. Dạ, ở trong Hiền Quán Trang Nghiêm Luận có một cái đoạn nói về định nghĩa của tâm Bồ Đề, nó là vì là lạc của tất cả chúng sinh mà mong muốn đạt thành Phật quả, thì đó chính là tâm Bồ Đề. Điều đó được nói rõ ràng từ ở trong các kinh tiểu trung đại phẩm Bát Nhã, và sau phần đó thì trong Hiền Quán Trang Nghiêm Luận cũng nói về các cái phân loại phân chia của tâm Bồ Đề, ví dụ như là tâm Bồ Đề như đất, tâm Bồ Đề như vàng, vân vân, 22 loại phân chia của tâm Bồ Đề. Thì đối với lại cái đoạn Kể đó trong Hiền Quán Trang Nghiêm Luận thì có nói rõ ràng là định nghĩa của Tam Bồ Đề được rút từ đâu thì được rút từ bộ tiểu phẩm và đại phẩm Bát Nhã. Còn cái phân loại mà phân chia 22 loại Tam Bồ Đề như đất, Tam Bồ Đề như vàng vân vân thì ở trong tiểu phẩm và đại phẩm Bát Nhã không có, nhưng mà ở trong Trung phẩm Bát Nhã, Trung phẩm Bát Nhã là bộ Bát Nhã Phật giảng về 20.000 bài kệ Bát Nhã, thì ở trong đợt thuyết pháp đó Phật nói rõ ràng về cái cách phân chia Tam Bồ Đề có 22 loại phân chia. Dạ, thầy hỏi phần này đạo tràng nghe có hiểu không ạ? Dạ, thầy nói là nếu mà chúng ta học mà rõ ràng kinh điển như thế thì có vẻ là hơi khó cho đạo tràng. Dạ, thầy nói rằng chúng ta thực hành Tâm Bồ Đề thì chúng ta cần phải biết được Đức Phật giảng Tâm Bồ Đề từ trong những kinh điển nào. Nói về mặt chi tiết thì không cần phải biết rõ hết, nhưng mà nói về nó tổng quát từ cái nguồn gốc nào, từ kinh nào mà Đức Phật giảng về Tâm Bồ Đề thì điều đó mình cần phải nắm. Đã giảng Tâm Bồ Đề chủ yếu từ trong bộ Bát Nhã, thì bộ Bát Nhã nếu hỏi rằng có bao nhiêu bộ thì chúng ta cần phải biết đó là có ba bộ: bộ tiểu phẩm, đại phẩm và trung phẩm Bát Nhã. Bộ tiểu phẩm thì có 8.000 bài kệ, bộ trung phẩm có 20.000 bài kệ và bộ đại phẩm có 100.000 bài kệ. Nói về tánh không và Bát Nhã thì từ những lần thuyết pháp đó thì đúc kết lại tinh túy nằm ở trong Bát Nhã Tâm Kinh, và tất cả những ý nghĩa từ trong thời Bát Nhã hướng dẫn chúng ta phải thực hành Pháp Tâm Bồ Đề như thế nào, và sau khi Pháp Tâm Bồ Đề rồi thì thực hành đạo để có thể thành tựu được Phật quả như thế nào, thì Đức Phật đã giảng nói rất là rõ ràng ở trong thời Bát Nhã.
That's a very long time back. I think that's so many years back, more than I think it's around maybe it's maybe around 25, more than that, I think 2 years back, there is a one monastery in the South India. That small monastery, they usually they have a very holy one, Pranga Paramita Sutra, that is holy sutra. They consider that's a 400-500 years old sutra and considers. So in the only in the once in the year they will just give it to the people to see, and the very rarely. So more than, I think more than 22 or 23 years back, more than that. Yeah. Then I don't know, somehow I'd reach it. So they are just letting the older people to see that and get the blessings of the Pangaparamita Sutra. So they open the Pangaparamita Sutra. I pray and I just turn over the page. Then I just look at the sentence right there. No, you know that in the books usually they will have a lot of pages. No, just I just turn over the one page. I prayed and I just turn over the one page and then I read the sutra. Really so amazing. The word came, the one word the Buddha was saying, that the word he, exactly he used that you be a proud to be the practicing the Pangaparamita Sutra. Really, I feel very blessed. Exactly he used the Sharaji Parada Chama Riji Bhuchu Sharaji Parada Chama Riji Bhuchu. You be the prop to be the prop. Wow, that I feel so blessed. No? They told that this is a very holy Pangaparamita Sutra. Usually, the Pangaparamita Sutra contains the four different the chapters. One is about the talks, lots about the demons and the demons the activity. One about the way of the practicing and a lot of things. It contains a lot of the chapters. But when I open it, I never expected a word like this would come. When I read it, suddenly it comes to the like, what you be proud to be the practicing the Pangaparamita Sutra. Oh, it's really, I feel so blessed.
Dạ, thầy kể câu chuyện là ở một tu viện ở Nam Ấn thì có một cái bản kinh Bát Nhã. Bản kinh cổ thì tính niên đại tới tầm 400 hoặc là 500 năm trước, thì mỗi một năm thì tu viện ấy chỉ mở cửa một lần để cho mọi người đến để chiêm ngưỡng, để đảnh lễ, để đảnh lễ cái bản kinh đó. Và thầy nhớ rằng 20 hoặc là 22 năm trước thì thầy có một lần có một cơ hội được đến và được tận mắt đảnh lễ cái bộ kinh đấy, và các thầy ở trong tu viện này cho Rinpoche mở cái bản kinh ra. Thì Riêng mình sẽ mở đại một cái trang nào đó, thì cái quyển kinh có rất nhiều trang, thì riêng mình sẽ cứ mở đại một trang rồi thôi. Thì ở trong đó đọc nghe câu đầu tiên, thì khi đó Đức Phật dạ nói rằng Bồ Tát nào thực hành Bát Nhã Ba La Mật thì nên tự hoan hỷ và nên hãy tự tin, tự tin về thực hành của mình, bởi vì thực hành đó mà nó lợi lại cho chúng sanh. Nên thầy cảm thấy, Rinpoche cảm thấy rất là may mắn vì đã đọc được đoạn kinh đó, là lời của Đức Phật giảng từ trong bản kinh Bát Nhã. Thì nếu mà chúng ta thực hành tâm Bồ Đề thì chúng ta hãy thực hành tâm Bồ Đề và thực hành Bát Nhã Ba La Mật ra, thì chúng ta nên tự hào và chúng ta nên có được niềm tin và hoan hỷ với lại việc thực hành của mình.
So last month, no? two months back, so we read the Bhagavad Sutra in my monastery the first time. That time I tried to search that word, I could not find it. Instead of that, I find the different word. I find that the Buddha was saying that you should have to recite in the 14th or 15th of the lunar calendar, then the marriage will be more.
Khoảng 2 tháng trước thì ở tu viện của thầy anh nghe Nepal có đọc cái bộ Bát Nhã là một lần. Thì khi đó thì không có đọc, thầy đọc thì cái bộ mà thầy đọc thì không có thấy được cái câu, không thấy được cái câu đó. Nhưng mà ở trong cái bộ thầy đọc thì lại có những cái câu, ví dụ như là Đức Phật khuyên rằng nếu mà đọc đọc hoặc là ghi chép, chi chép hoặc là đọc tụng bản kinh này vào những ngày 14 hoặc là 15 của mỗi tháng thì sẽ được công đức, sẽ được tăng trưởng một phần. Thì lần này thì lại đọc thấy được những câu như vậy.
Yeah, in that in the sutra Buddha have told that he says that 8, 14, 15.
Yeah, ở trong bản kinh mà khoảng 2-3 tháng trước mà thầy đọc cũng là bản kinh Bát Nhã, thì Đức Phật có dạy rằng nếu mà chúng ta ghi chép mà đọc tụng kinh điển, kinh Bát Nhã vào các ngày ngày 8, ngày 14 và ngày 15 mỗi tháng thì công đức sẽ được tăng trưởng lâu.
He said whoever preach the Pangaparamita in the 8 or 14 or 15 of the lunar calendar, that will be the merit will be.
Và nếu mà ai giảng nói nội ý nghĩa của Bát Nhã cho người khác nghe vào các ngày như vậy, ngày 8, ngày 14 với lại ngày 15 mỗi tháng, thì công đức sẽ được tăng trưởng.
That's a very interesting, because I never thought that the also on the 14, but also said on all the 14, also in that Bhagavad Sutra, yeah. Whoever do the Samadhi, I mean, that's also the same thing that whoever recite on the 8, 14 or 15 lunar calendar, yeah.
Và lúc mà đọc bản kinh đó thì Trimuche cảm thấy cũng khá là ngạc nhiên, không ngờ là Đức Phật cũng nói rõ ràng rằng cái thời điểm đọc tụng kinh điển hoặc là giảng nói kinh điển cho người khác nha, và những ngày như thế thì có được công đức tăng trưởng rất là nhiều. Ở đây là Đức Phật nói về ngày nói vào ngày 8, ngày 14 với ngày 15.
So that's the thing. So that's why the, in the Buddha's Buddha in the Pangaparamita Sutta preach about the that's the two things. The one is emptiness, one is the bodhicitta. Two points mostly talk.
Là cho nên ở trong các thời kinh Bát Nhã, trong bộ Bát Nhã thì Đức Phật nói đến hai điểm chính, đó là tánh không và tâm Bồ Đề.
This is in the Buddha's Bhagavad Sutra. So that's why in the Heart Sutra mainly it concise the main points of emptiness. Very, you will not find that any words which talks about the bodhicitta in the Heart Sutra. Everything is mostly it talks about the emptiness in the Heart Sutra. But the Heart Sutra is the shortest part of the Parameter Sutra. So there are the three, I mean, the Ruvah, Yen, Jin, Dusum, Yorva, Thisum, the Duna, Dushu, the Pressure, and Yimbutra.
Dạ, cho nên ở trong Bát Nhã Tâm Kinh, dạ, ở trong Bát Nhã Tâm Kinh mà chúng ta vẫn hay đọc tụng mỗi ngày, đó chính là bản cô đọng nhất của bộ Bát Nhã. Thì từ tiểu phẩm, trung phẩm và đại phẩm Bát Nhã thì đúc kết lại, chúng ta có bộ chúng ta có bản kinh Bát Nhã Tâm Kinh, thì trong đó rất là khó có thể tìm thấy một cái chữ nào, một cái từ ngữ nào giảng nói về tâm Bồ Đề, bởi vì Bát Nhã Tâm Kinh thì chủ yếu nói về tánh không mà thôi. Nhưng mà Bát Nhã Tâm Kinh lại là một một phiên bản kết cô đọng nhất từ ba bộ tiểu phẩm, trung phẩm và đại phẩm Bát Nhã mà Đức Phật đã nói trước đó. Tiếp đấy là hai đoạn 15 và 16 nói về phân loại Và cái ý nghĩa của từng phân loại của tâm Bồ Đề, thì đoạn 15 nói về phân loại và đoạn 16 thì nói về ý nghĩa của từng phân loại đó. 15 là tâm Bồ Đề ấy lược thâu lại cần biết rõ hai loại phân chia, Bồ Đề tâm nguyện cùng chung với Bồ Đề tâm hạnh chính là hai. Thì ở đây có tâm Bồ Đề có hai loại là tâm nguyện và tâm hạnh, Bồ Đề tâm nguyện và Bồ Đề tâm hạnh. Thì đoạn 16 là như biết rõ ràng và cụ thể giữa hai việc muốn đi và đi, cũng như thế người trí biết rõ cụ thể năng lượng cả hai tâm, nên muốn đi và đi là hai cái ví dụ để nói đến tâm nguyện, Bồ Đề tâm nguyện và Bồ Đề tâm hạnh.
Tam pe na memba semje se de zambar samlu chugo ta ya de semje tam je dongen de trebe chirdo sanje chugo ma thobar chegin samlu ti chugo ta so na chaju se chaju se memba se tam pe na semje tam je dongen de trebe chirdo he ji ba ta chujum gom soba gom chegin slava yina chugo semje na tegi ni chaba de semje tam je dongen de chaba shu semje tam je dongen de trebe ten de dongen de trebe sanje chugo ma thobar shu sanje samlu ti chugo ta ma yina semje tam je dongen de chene sanje chugo ma thobar chirdo semje tam je dongen de chaba yong shu ti chedo a dongen de trebe chido ngen ji ba ta ngi chujum sung ngi ngai ya bu chigi se ya jor ba ngen lam gom gi se samba yina an del dire ta chupa semje re o dire semje ni chaba.
Cho nên ở đây đoạn 16 thì giải thích về ý nghĩa của Bồ Đề tâm nguyện và Bồ Đề tâm hạnh, như biết rõ ràng và cụ thể giữa hai việc muốn đi vào đi, cũng như thế người trí biết rõ cụ thể hơn cả hai tâm. Thì lấy ví dụ nói về ý nghĩa của Bồ Đề tâm nguyện và Bồ Đề tâm hạnh như thế nào. Lấy ví dụ nếu mà chúng ta nghĩ rằng vì đại lợi của tất cả mọi chúng sinh, tôi sẽ thành tựu được, tôi sẽ thành tựu Phật quả. Nếu mà chỉ nghĩ như vậy thôi thì đó chính là Bồ Đề tâm nguyện. Còn nếu mà nghĩ rằng vì đại lợi của tất cả mọi chúng sinh, tôi sẽ thành tựu Phật quả, để thành tựu Phật quả tôi sẽ thực hành bố thí, tôi sẽ thực hành trì giới, tôi sẽ thực hành nhẫn nhục, tôi sẽ thực hành tinh tấn, tôi sẽ thực hành thiền định, tôi sẽ thực hành trí tuệ vân vân. Nếu nghĩ như vậy thì đó chính là Bồ Đề tâm hạnh. Cho nên Bồ Đề tâm nguyện và tâm hạnh khác nhau ở chỗ là tâm nguyện thì chỉ nghĩ đến cái mong muốn thành Phật quả vì lợi lạc của tất cả chúng sinh, còn tâm hạnh là phải dấn thân để thực hành các hành cụ thể. Ở đây nói đến các cái hành ba la mật, cần phải dấn thân để thực hành các hành ba la mật để thành Phật quả vì lợi lạc của tất cả chúng sinh, thì đó chính là tâm hạnh.
Dạ thầy
mới trả bài con thì thầy hỏi rằng ở đây tâm Bồ Đề có hai loại, đó là Bồ Đề tâm nguyện và Bồ Đề tâm hạnh. Thì Bồ Đề tâm nguyện và Bồ Đề tâm hạnh này thì cái khi nào thì có, ví dụ một vị Bồ Tát đi theo đạo từ Tu Luân đạo đến vô học đạo, rồi trải qua năm đạo đó, thì lúc nào có Bồ Đề tâm nguyện, lúc nào không Bồ Đề tâm hạnh. Theo như là cái kinh thầy con đang học đó, thì đó là của tông Trung Quán Y Từ Khởi. Thì Trung Quán Y Từ Khởi nói rằng Bồ Đề tâm Bồ Đề nguyện thì từ địa đầu tiên Bồ Tát thì từ Tu Luân đạo cho đến Bồ Tát địa thứ bảy thì lúc đó sẽ có Bồ Đề tâm nguyện, còn từ Bồ Tát địa thứ tám trở lên đến Phật quả thì không có Bồ Đề tâm nguyện, chỉ có Bồ Đề tâm hạnh mà thôi. Thì Điều này trái với lại kinh hạnh Seracha của thầy là kinh hạnh Seracha của thầy đó là Bồ Đề Tâm Nguyện, thì khi mà vừa phát tâm Bồ Đề bước vào đại thừa Tư Lương Đạo thì lúc đó phát tâm Bồ Đề, thì đó chính là Bồ Đề Tâm Nguyện. Vì Bồ Đề Tâm Nguyện có từ Tư Lương Đạo đến trước khi thành Phật quả, có nghĩa là đến Bồ Tát, từ Tư Lương Đạo đến Gia Hành Ảnh Kiến Đạo, rồi sang Bồ Tát Địa thứ nhất, thứ hai, thứ ba cho đến địa thứ 10. Bồ Tát Địa thứ 10 thì vẫn có Bồ Đề Tâm Nguyện, thì chỉ khi nào thành Phật xong rồi thì mới không có Bồ Đề Tâm Nguyện mà thôi. Thì đó chính là cái khác biệt của hai kinh hệ. Dạ thì ở đây dạ điều thầy vừa nói vậy này đó là khi mà tham khảo kinh điển về về phương diện triết học đó thì sẽ đi rõ như thế, nhưng mà bây giờ chúng ta phân biệt Bồ Đề Tâm Nguyện với lại Bồ Đề Tâm Hạnh như thế nào, thì bằng cách là Bồ Đề Tâm Nguyện là chỉ là cái mong muốn đạt Phật quả vì lời lạc của tất cả mọi chúng sinh, mong muốn chúng sinh xa lìa đau khổ và được hạnh phúc an vui, vì mục đích đó chúng ta muốn thành Phật quả, thì với cái mục đích đó thôi, với cái ý nghĩa đó thôi, thì đó chính là Bồ Đề Tâm Nguyện. Còn Bồ Đề Tâm Hạnh là khi mà đã nghĩ như vậy rồi, khi nghĩ rằng mình cần phải thành Phật quả vì lời lạc của tất cả mọi chúng sinh, và để hoàn thành cái mục tiêu đó là cái mục tiêu mà muốn thành Phật quả, để thành Phật, thì bây giờ chúng ta bố thí trì giới vân vân, thực hành các hạnh ba la mật. Cụ thể là nếu mà với cái ý nghĩa đó mà chúng ta bố thí một 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 món đồ nào đó cho một người ăn xin, hoặc là chúng ta cho những người bần cùng hơn mình một người nào đó, hoặc là với cái ý nghĩa đó và mình trì giới với ý nghĩa đó mình thực hành thiền định, thực hành đạo, thì đó chính là Bồ Đề Tâm Hạnh. Dạ, sang đoạn đoạn số 15, 16 rồi là phân chia về cái ý nghĩa của từng cái phân loại của tâm Bồ Đề. Còn nói về cái lợi ích của mỗi loại, lợi ích của Bồ Đề Tâm Nguyện và lợi ích của Bồ Đề Tâm Hạnh nó khác nhau như thế nào, thì ở sang đoạn thứ 17 à. Từ chính nơi Bồ Đề Tâm Nguyện lúc luân hồi quả vẫn lớn lao, nhưng không như Bồ Đề Tâm Hạnh mang công đức liên tiếp không ngừng. Ở đây nói về cái công đức mà do Bồ Đề Tâm Nguyện với Bồ Đề Tâm Hạnh mang đến cho mình như thế nào, thì hai câu đầu nói về công đức của Bồ Đề Tâm Nguyện đó là nếu như mà còn bị trói buộc bởi luân hồi nhưng mà đã phát được tâm Bồ Đề, ở đây chỉ mới là Bồ Đề Tâm Nguyện, tức là ý nghĩ sẽ thành Phật vì lợi lạc của chúng sinh, thì chỉ mới với cái ý nghĩa đó thì kết quả cũng sẽ lớn lao, nghĩa là sẽ mang đến công đức rất là lớn mạnh, và công đức nó cứ dồi dào, nó liên tục, nó sinh sôi. Nhưng mà dù cái công đức có lớn lao như thế nhưng vẫn không thể nào bằng được với công đức của Bồ Đề Tâm Hạnh. Hai câu sau là nhưng không như Bồ Đề Tâm Hạnh mang công đức liên tiếp không ngừng, thì ở đây ý nói rằng công đức của Bồ Đề Tâm Hạnh lớn hơn công đức của Bồ Đề Tâm Nguyện rất là nhiều. Lấy ví dụ, nếu một người chỉ mới phát tâm Bồ Đề và nghĩ rằng tôi muốn thành Phật quả vì lợi lạc của tất cả mọi chúng sinh, chỉ mới nghĩ như vậy thôi, nhưng người này chưa hề có ý nghĩ sẽ dấn thân để thực hành các hạnh ba la mật. Ở đây các hạnh ba la mật có nghĩa là dấn thân để thực hành sáu ba la mật, thì người này chưa hề có ý nghĩ sẽ dấn thân để thực hành các hạnh ba la mật, có công đức đó nhưng mà không thể nào bằng được với người mà đã phát tâm Bồ Đề rồi, và bây giờ nghĩ rằng để thành tựu được Phật quả thì tôi sẽ bố thí, tôi sẽ trì giới, tôi sẽ nhẫn nhục, tôi sẽ thực hành tinh tấn, tôi sẽ thiền định, tôi sẽ thực hành trí tuệ, vân vân, thực hành bất kỳ các hạnh ba la mật nào, thì với cái tâm dấn thân đó thì chính là Bồ Đề Tâm Hạnh, thì Bồ Đề Tâm Hạnh sẽ mang đến công đức liên tiếp không ngừng và to lớn hơn là công đức của Bồ Đề Tâm Nguyện rất nhiều lần. Do đó đây nói đến đoạn 17 là nói đến công đức của Bồ Đề Tâm Nguyện với lại Bồ Đề Tâm Hạnh khác nhau như thế nào. Thì Bồ Đề Tâm Nguyện là chỉ là cái ý nghĩ muốn thành Phật quả vì lợi lạc của chúng sinh mà thôi. Thì với ý nghĩ đó thì đã mang đến công đức rất là lớn và lợi lạc rất là lớn rồi. Nhưng mà Tâm Hạnh thì ngoài ý nghĩ đó thì còn cần phải có thêm cái ý nghĩ là dấn thân để thực hành ba la mật. Có nghĩa là cái người mà có Bồ Đề Tâm Hạnh sẽ nghĩ như thế này: tôi muốn thành Phật quả vì lợi lạc của tất cả mọi chúng sinh. Để đạt được mục tiêu đó, tôi sẽ thực hành các hạnh ba la mật. Thì người đó phải phát nguyện thực hành như vậy, thì khi đó mới gọi là Bồ Đề Tâm Hạnh. Cho nên nói tiếp về cái lời lạc của tâm nguyện với tâm hạnh thì ở đoạn 18 và 19 có nói thêm: giữ tâm ấy và mong giải thoát cho khắp cả vô lượng chúng sinh, cho đến chỗ tâm không thối chuyển là phát khởi chân thật tâm này. Ở đây nói với cái trình tự giữ tâm ấy và mong giải thoát cho khắp cả vô lượng chúng sinh, nhưng mà khi mà đã phát được Bồ Đề Tâm Nguyện thì Bồ Đề Tâm Nguyện chính là cái tâm mà mong giải thoát cho khắp tất cả vô lượng chúng sinh, đó chính là tâm nguyện. Cho đến chỗ tâm không thối chuyển là phát khởi chân thật tâm này, thì cho đến chỗ tâm không thối chuyển là khi mà tâm nguyện nó đã vững mạnh thì khi đó cái tâm cái sức mạnh của tâm nó đã đủ mạnh để nghĩ đến việc rằng mình sẽ dấn thân để mình thực hành các hạnh ba la mật, thì khi này sẽ nhận Bồ Tát giới. Thì khi cái tâm nguyện nó đủ lớn mạnh thì khi đó mới nhận được Bồ Tát giới. Và khi nhận Bồ Tát giới xong thì khi đó sẽ thành tựu được Bồ Đề Tâm Hạnh. Thì khi mà vừa thành tựu Bồ Đề Tâm Hạnh lúc như vậy, như là có mang Bồ Tát giới, thì khi đó gọi là phát khởi chân thật tâm Bồ Đề. Nên đoạn thứ 19 nó giữ được thế cho dù khi ngủ hoặc buông lung phước trực phẩm tâm. Là đối với người mà có mang được Bồ Đề Tâm Hạnh rồi thì cho dù khi ngủ hoặc là khi buông lung, như là không nghĩ tới tâm Bồ Đề, nhưng mà phước đức vẫn tăng, tại vì đang giữ được Bồ Đề Tâm Hạnh, bởi vì đang có Bồ Tát giới liên tiếp dồi dào không ngưng nghỉ đến đầy ắp cả như cả hư không, cũng như là cái công đức do Bồ Đề Tâm Hạnh mang đến sẽ liên tiếp dồi dào và nó nhiều và nó đầy ắp như cả không gian.
Mình đâu thằng đó thì thấy số này, thằng này thằng đó chẳng chịu xem chụp xem gì kia số na, nhìn lo vào yên đây này, số vụ cái gì chẳng đáng xem đây vào yên này, số năm chỉ chụp được yêu mình chứ có thua chứ, năm cái này mà số năm được cái tuổi này phe này đủ rồi, số năm được yêu mà được rồi, số được rồi.
Dạ, cho nên đoạn thứ 19 đó là giữ được thế, chữ thế ở đây đang ám chỉ đến Bồ Đề Tâm Hạnh nè, giữ được thế cho dù khi ngủ hoặc buông lung phước đức vận tăng liên tiếp dồi dào không ngưng nghỉ đến đầy ắp như cả hư không, có nghĩa là khi đã phát được Bồ Đề Tâm Hạnh thì cho dù khi ngủ hoặc là khi mà không nghĩ đến tâm Bồ Đề thì phước đức vận tăng. Vì sao phước đức tăng là bởi vì lúc đó mình đã giữ được Bồ Tát giới, có được Bồ Đề Tâm Hạnh, tức là đang vẫn còn giữ được Bồ Tát giới, thì nhờ đó cho nên phước đức vẫn cứ tăng liên tiếp không ngưng nghỉ và nó tràn đầy nó nhiều như cả hư không. Cho nên đoạn thứ 18-19 đó, đoạn thứ 18 là nói đến cái trình tự phát tâm, có nghĩa là phát được tâm nguyện xong rồi đến cái tâm nguyện lớn mạnh thì nhận Bồ Tát giới, thì khi đó phát được tâm hạnh. Đoạn thứ 19 là khi mà giữ được tâm hạnh thì phước đức của tâm hạnh đó và sẽ liên tiếp dồi dào không ngừng nghỉ, đó là cái cách mà phước đức sinh khởi. Và cái số lượng của phước đức là ở câu thứ tư là đến đời ấp như cả hư không, đó là cái phước đức nó sẽ lớn nhiều như cả hư không. Và đoạn thứ 20, điều như vậy hợp lý bởi vì từ trong kinh nhiều tí hỏi thương nhằm lệ là cái tâm còn nhỏ chính như ngay tại vì ở đây có nghĩa rằng ở đoạn thứ 19 là Bồ Đề Tâm Hạnh mang đến phước đức liên tiếp dồi dào không ngừng nghỉ đến đầy ắp như cả hư không, thì ở đâu mà nói lấy gì để chứng minh? Thì đoạn thứ 20 chứng minh rằng điều như vậy hợp lý bởi vì từ trong kinh diệu tí hỏi thương, có nghĩa là cái lợi ích đó của tâm bồ đề tâm hạnh là, thì Đức Phật đã nói rõ ràng ở trong kinh diệu tí hỏi thương. Dạ, cho nên cái lợi lạc của tâm bồ đề to lớn như vậy thì vì sao mà biết, vì Đức Phật đã giảng rất là rõ ràng ở trong kinh, thì đó là kinh gì? Đó là kinh diệu tí hỏi thương. Cho nên khi mà nói rằng Đức Phật đã nói điều đó từ trong kinh Diệu Tí Hỏa Thư, thì trong kinh Đức Phật đã nói như thế nào? Thì Đức Phật đã nói rằng Bồ Tát đã phát tâm Bồ Đề, mong muốn tất cả mọi chúng sinh đầy ắp như cả hư không, muốn thoát khỏi biển khổ luân hồi và đạt đến được an lạc. Thì thực hành tâm bồ đề, khi thực hành tâm bồ đề phát được bồ đề tâm hạnh thì phước đức dồi dào đầy ắp và tràn đầy như cả hư không. Thì điều này Đức Phật đã nói rất là rõ ràng ở trong kinh Diệu Tí Hỏi Thương. Dạ, thì thầy nói rằng những lợi lạc của tâm bồ đề như thế, cái trình tự và cái công đức như thế, thì rõ ràng là nếu mà hiểu thì chúng ta hãy tư duy và hãy thực hành theo như vậy. Thì hôm nay đã là tháng Phật đản là lịch Tây Tạng đã bắt đầu. Dạ, thì thầy nói rằng bởi vì hôm nay tính theo lịch Tây Tạng thì tháng Phật đản đã bắt đầu rồi, cho nên hôm nay thầy sẽ ngưng lớp ở đây thì đạo tràng chúng ta hãy cùng nhau đọc tụng phẩm đầu tiên của nhà Bồ Tát Hạnh. Phẩm đầu tiên này chủ yếu nói về lợi ích của tâm Bồ Đề. Dạ, thì sau khi chúng ta đọc xong phẩm đầu tiên thì chúng ta hãy đọc sang phẩm thứ ba là giữ vững tâm Bồ Đề. Dạ, thì thầy nói rằng nếu mà đạo tràng chúng ta hôm nay học xong buổi nhà Bồ Tát hôm nay thì chúng ta hãy đọc phẩm đầu tiên. Phẩm thứ nhất là lợi ích tâm Bồ Đề và phẩm thứ ba là giữ gìn tâm Bồ Đề. Thì chúng ta hãy đọc hai phẩm này, nói về lợi ích và cái phương pháp thực hành để mà giữ gìn tâm Bồ Đề. Thầy nói rằng bởi vì ngày hôm nay là nở trùng trong tháng Phật đản, cho nên chúng ta hãy đọc toàn bộ phẩm thứ nhất và toàn bộ phẩm thứ ba. Hai phẩm này không có dài lắm mà, nhưng mà chúng ta đọc thì chúng ta sẽ có được công đức rất là lớn ở trong tháng Phật đản này. Khi mà đạo tràng chúng ta đọc xong thì chúng ta hãy dành ra vài phút để chúng ta thiền quán về tâm bồ đề. Thiền quán về tâm bồ đề, chúng ta có thể thiền quán theo những ý nghĩa mà chúng ta đã được học ở trong nhà Bồ Tát Hạnh. Ở trong phẩm đầu tiên, những đoạn kệ nào mà thầy đã giảng rồi thì chúng ta có thể gợi nhớ đến cái ý nghĩa của từng đoạn kệ và chúng ta hãy đi thiền quán và thực hành đúng như vậy. Còn đoạn kệ nào chưa giảng với lại những đoạn kệ ở trong phẩm thứ ba thì chúng ta có thể đọc và nếu mà hiểu được bao nhiêu để mà suy tư thì mình hãy tư duy theo cái ý nghĩa của đoạn kệ. Bởi vì ở trong nhà Bồ Tát hạnh này, ngài Tịch Thiên không có dùng những cái con chữ, không có dùng những cái ngôn từ quá hóc búa, ngài dùng những từ ngữ rất là dễ dàng, nên chúng ta có thể, phần lớn là chúng ta có thể hiểu được, nên chúng ta hãy đọc và chúng ta hãy suy tư ý nghĩa của từng đoạn kệ ở trong phẩm đầu tiên với lại phẩm thứ ba.
Thật ra bác sĩ là ngọt trung sinh gì rồi.
Đúng rồi em xin.
Đúng rồi.
Lâu rồi xin. Đúng rồi. Lâu rồi xin.
Dạ. Ta sẽ bắt đầu kể được không? Rồi sẽ bắt đầu kể. Dạ. Ta đi đến đâu? Dạ. Ta đọc xem được không? Nên sao đọc được cô chú được không? Nên đọc đi chỉ đang sang gì đó. Đọc thì sao đọc được? Sang gì ngon bờ rồi sang gì được chứ? Sang gì anh ngon bờ rồi sang gì vậy? Sang gì nhà anh được vậy? Sang gì cô chú được chứ? Sang gì?
Thì ở trong tháng này thì có ba cái sự kiện, đó là Phật đản sinh, và Phật đản sinh xong thì có sự kiện tắm Phật. Thì sau đó thì Đức Phật thành đạo cũng vào cái thời điểm trùng ở trong cái tháng này, nên và Phật nhập niết bàn cũng ở trong cái tháng này, cho nên đạo đài chúng ta vì cái thời điểm rất là dễ dàng tạo tạo được công đức, cho nên chúng ta hãy gợi nhớ đến lợi của tam bồ đề.
Nam du nghe sách ta phổ biến sẽ đạt được và ta đạt được theo ra vào đến khoảng chừng nào đó ta thì chào sao rồi sang đi cái dòng bài sau thì chín sao rồi.
Dạ, thì cái thời điểm này thầy đang nói đến lịch Tây Tạng, còn cái lịch Vesak theo như là cái truyền thống của giáo Nguyên Thủy vẫn tính theo lịch cũ, thì lịch cũ tức là lịch của lịch thực xưa giờ vẫn tính thì đã trải qua rồi. Dạ, cho nên tính nếu mà tính là lịch của Nepal thì tháng 1, tháng đầu tiên của Nepal chính là tháng Phật đản sinh, đâu không chị? Dạ, thời điểm ngày hôm nay thầy nói chính là thời điểm tính theo lịch của Tây Tạng, thì đây chính là theo lịch Tây Tạng thì hôm nay là ngày 7 tháng 4, nó đang nằm ở trong tháng Phật đản, tháng Phật đản sinh. Dạ, cho nên hôm nay thầy sẽ dừng lớp ở đây, đạo tràng chúng ta hãy đọc tụng phẩm đầu tiên với phẩm thứ ba.
Thank you so much. So today, thank you so much, and hang up line.
Thank you very much. Yeah, thầy gửi lời chào đến đạo tràng.